Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần Kinh Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ năm, tức là mạng trược. Này A Nan, cái thấy, cái nghe của các ông bản tính vốn không khác nhau, do các trần cách trở mà không duyên cớ gì lại sanh ra khác. Trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng trong dụng thì trái nhau. Cái đồng và cái khác mất hẳn chuẩn đích, cùng đang dệt với nhau, giả dối mà thành. Đây là lớp thứ năm gọi là mạng trược. Đây thì đây là cái phần này, quý vị thấy là đọc thì nó cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng mà ở đây là quý vị mà nếu mà chúng ta tu về cái thiền đốn ngộ, hay nó khác hơn là thiền tâm, thì cái này rất là rõ. Mà trong nhà thiền đến cái phần này thì các thiền sư người ta đưa ra một câu sao, tức là nguyên là nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp, tức là nói cho dễ hiểu. Chẳng hạn như ở trong nhà này có một cái bóng đèn thôi, bóng đèn duy nhất mà có sáu cái cửa, phải không? Sáu cửa là gì? Tức là sáu căn á, không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà chỉ có một cái tánh biết thôi. Nhưng mà do tại sao gọi là mạng trược? Ở đây nói nè, ở đây Đức Phật dạy á, là cái chân tánh sáng suốt á, chỉ có một cái biết chung thôi. Nhưng chức năng tác dụng của sáu thứ thì khác nhau do cái sự phân chia. Ở đây nói về phàm tính, chẳng hạn như mắt á, thì mình thấy mà mình nghe không được. Tai á, mình nghe mà mình thấy không được. Mũi mình ngửi mùi được mà mình nghe không được, phải không? Lưỡi mình nếm vị được mà mình thấy không được, phải không? Nghĩa là có một cái thôi mà nó phân ra sao? Nó phân ra sáu cái tác dụng khác nhau. Do sáu cái dụng đó cho nên mắt đó thì mình thấy sắc đó là mình chạy theo, tai nghe tiếng mình chạy theo, cho nên mình không trở về nguồn. Cho nên đây nói rất là kỹ nè. Ở đây nè, cái đầm cái khác nó mất hẳn chuẩn đích, nó không có tính nhất định vì sáu căn mất cái tính đồng nhất. Mất cái tính đồng nhất với nhau cho nên tác dụng nó cũng mất luôn. Đó. Tác dụng nó mất chỗ nào? Hệ như trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi một câu chuyện. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn, Bồ Tát Quán Âm thị hiện ngàn tay ngàn mắt, vậy mắt nào là mắt chính? Hệ như mình coi trên cái hình ảnh là có Bồ Tát, Bồ Tát mà thiên thủ thiên nhãn á, không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại, Đại Bi Tâm Đà La Ni á, ngàn con mắt, mắt nào mắt chính? Thiền sư Pháp Nhãn ngài không có nói mắt nào mắt chính gì hết á. Ngài nói là giả như ban đêm ông ngủ mà ông rớt cái gói xuống dưới giường ông á, hay dưới đơn ông á, thì ông lấy cái gì ông lấy? Ông lấy cái gì mà ông lấy con mắt nào mà ông ngó để ông lấy cái gói? Như tối này mình ngủ trên đơn đi, rớt cái gói hay là rớt cái mền, mình lấy con mắt nào mình lấy? Lấy mắt nào? Mình đâu cần nhìn mắt đâu, mà thò tay xuống mình, hiểu không? Cái biết nghĩa là dòng cho ngàn tay ngàn mắt, cả hai ba ngàn gì mà cái tính biết nó chỉ có một thôi. Mà bây giờ tại sao á, cái mình mất cái tác dụng, là suốt ngày vậy là sáu căn mình dính mắc sáu trần, cho nên nó mất cái tác dụng. Cho nên mình tu là để mình trở về nguồn, vậy thôi. Đó. Cho nên trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 có ghi một câu chuyện. Thiền Sư Ngưỡng Sơn trăn trâu dưới sườn núi, ngài trăn trâu dưới sườn núi, thấy một vị tăng lên núi chưa bao lâu liền trở xuống núi. Sư mới hỏi: Thượng tọa sao chẳng ở lại trên núi? Tăng đáp: chỉ vì nhân duyên chẳng hợp, cho nên hòa thượng đuổi xuống núi. Nghĩa là người xưa tu khó hơn mình. Hãy như vị mà đến thiền viện, các ngài hỏi mà từ một câu đến ba câu mà mình đáp không được á, nói ba câu cho vui thôi chứ một câu thôi mà mình đáp không có trôi á, mà các ngài đuổi mình xuống núi cho mình ở. Bởi vì cái thời xưa chúng ta tu đông lắm, không? Chúng tu rất là đông, mà người nào mà trả lời đúng á, thì mới được lên ở, còn thôi là đuổi xuống, chứ không phải như bây giờ mình năn nỉ thường thường có. Ví dụ vậy, ngày xưa mà trả lời không được là đuổi xuống liền. Có nhân duyên gì thử thực lại xem. Hòa thượng hỏi tôi tên gì, tôi thưa Quy Trơn. Hòa thượng hỏi quy chỗ nào, tôi đáp được, đuổi xuống. Hỏi tên gì Quy Trơn, hỏi quy chỗ nào. Trơn là chỗ chân thật, quy là về chỗ chân thật. Mà hỏi là ông tên gì, tên Quy Trơn, quy đâu, đáp được, nên hòa thượng đuổi xuống núi. Xưa là gì đó, xưa lên núi mà đáp sao mà đuổi xuống núi liền. Thượng tọa nên trở lại thưa với hòa thượng rằng con đáp được. Nếu hòa thượng hỏi thì đáp làm sao, thì ngay trong giờ đó thượng tọa chỉ mắt tai mũi lưỡi thân ý hòa thượng trở lại. Thì ông tăng nghe nói như thế, ông lên, ông cũng thích tu mà, ông lên nói, ông gặp hòa thượng, nói hòa thượng con đáp được. Cái thiền sư Quy Sơn hỏi quy chỗ nào, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Hòa thượng nói ông nói dối. Đây là lời của thiện tri thức 500 người, không phải lời của ông, phải không? Biết liền. Bởi vì thiền sư Ngưỡng Sơn là thiện tri thức. Thiện tri thức tới 500 người, chứ không phải là ông tưởng. Lời nói này không phải của ông. Lời nói này là của thiện tri thức 500 người. Đó. Như vậy quý vị thấy là cái người xưa là mỗi lời nào là ta biết liền, ta biết người nào nói, chứ không phải mình lụm lặt ở đâu là tự ta biết. Đó. Nên cũng có một câu chuyện là thiền sư Quang Môn, Quang Nguyễn á, khi mà ngài ngộ đạo với ngài Trần Công Túc, bắt đầu ngài đi hành cước. Mà khi mà đi hành cước á, đến cái lưng chừng núi của pháp hội của thiền sư Tuyết Phong, ngài ở lưng chừng núi á, rồi có vị tăng ở chung, vị tăng mới than nói là tôi là cũng thích lên núi của pháp hội của thiền sư Tuyết Phong, ngặt nổi cái là rất là khó vào, cái thiền sư Quang Môn nói dễ lắm, sáng mai nay hòa thượng ông thăng tồn nước pháp, ngài cứ mạnh dạn đi, ngài lên, ngài thợ cổ, ngài nói là giờ này mà còn nói mớ làm cái gì nữa, thì tức khắc bà thượng trong ở. Thì ông tăng ông nghe nói như thế, ông cũng lên, ông lên cái sáng nay cái hòa thượng thiền sư Tuyết Phong thăng tọt, ông lên thợp cổ, ông nói là giờ này mà còn nói mớ gì nữa. Thì thiền sư Tuyết Phong nói sao: chỉ sử đem dây thần ra chói cho mày lại đánh 500 roi. Lời này không phải gã này, mà đây là cổ Phật, lời này là lời của cổ Phật, lời cổ Phật. Các ông hãy chuẩn bị mà hương án là xuống dưới chân núi đón cái vị cổ Phật này ra đời, đón lên đây. Đó là thiền sư Quang Môn có tích đó. Thập cổ là biết người nào thì không phải. Nên cái ba câu chuyện này mình đọc qua cho mình thấy, chẳng hạn như ở đây nói là Quy Trơn chỗ nào, mắt tai từ từ sáu cửa, đoạn sau chúng ta học đó, từ cái sáu cửa này nó cũng là luân hồi sanh tử, mà mượn cái sáu cửa này trở về cái nguồn gọi là nhất tinh minh, sanh lục hòa hợp đó. Rồi có một câu chuyện nữa, thiền sư Ngưỡng Sơn một hôm đến hỏi thiền sư Hồng Ân ở Trung Áp làm sao thấy được nghĩa Phật, thật tánh. Sư đáp: ta quỳ ông nói một ví dụ, như một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngồi có một con khỉ từ bên đâm kêu chế chế, bên trong cũng kêu chế chế, liền đáp lại như thế. Thiền sư Ngưỡng Sơn lễ tạ thưa: ví như con khỉ ở trong ngủ, thì con khỉ ở ngồi muốn gặp phải làm sao? Thiền sư Hồng Ân mới xuống nắm tay nói: ta với ông cùng thấy nhau rồi, thiên hạ thì mênh mông bát ngát, nhưng mà tìm được cái người tri kỷ thì rất là khó. Hẹn như bây giờ mình đâu có được đủ thừa hoàn cảnh, phải không? Bởi vì sao? Vì con khỉ mình bên trong nó thức, nên con khỉ bên ngoài nó chập, nó sáu cái cửa là mắt tai mũi lưỡi nè, phải không? Con khỉ bên ngoài là cảnh, mà con khỉ bên trong mình mà nó ngủ rồi thì ở bên ngoài nó làm cỡ nào mình cũng bất động, còn con khỉ mình nó chưa thôi, phải không? Nhất cái là mình động, nhất cái mình động. Như vậy là đây quý vị thấy là rõ không? Cho nên là tu là mình trở về cái nguồn để cho nó có một cái lực dụng. Đó, cho nên gọi là trở về nguồn là cái chỗ này. Đó. Kết thành cái tâm tu nhân. A nan này ông muốn cho cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết xa hợp với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai. Thì trước hết phải lựa ra cái cội gốc sanh tử, nương theo tính không sanh diệt, yên lặng cùng khắp mà để thành tựu. Bây giờ quý vị thấy đọc từng đoạn. Trước khi đọc qua cái này thì chúng ta đọc cái phần này. Ở đây nói là bốn đức thường lạc ngã tịnh. Đây là nói trong cái phần này là bốn đức thường lạc ngã tịnh, mà trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật nói gọi là bát điên đảo. Điên đảo thứ nhất là có hàng phàm phu, gọi là tứ điên đảo, bốn thứ điên đảo. Điên đảo là gì? Tức là tất cả các pháp có mặt ở trong cái vũ trụ này, ở trong cái cuộc đời này, đến cái con người luôn. Hôm bữa chúng ta học qua rồi, tôi thông qua. Tất cả các pháp là gì? Bản chất là vô thường. Bản chất là vô thường mà mình chấp là thường. Cho nên cái nào nó bị bể, bị vụn, cái mình đau khổ, kể cả thân mạng mình luôn, chấp là thường. Mà cuộc đời này Đức Phật nói là khổ, không có gì mà vui hết. Mà chấp là gì? Chấp là vui. Mà ở đây nói, Phật nói là tất cả các pháp là vô ngã, nó không có tự thể, mà chấp là ngã. Cái thân này là bất tịnh, phải không? Cái thân này bất tịnh, nó cái không có gì mà nó được thanh tịnh, nó là cấu nhiễm, mà chấp là tịnh. Đó là bốn cái điên đảo: là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, chấp là thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi khi mà Đức Phật ra đời chỉ dạy cho cái pháp này thì hàng vị thừa quán, không? Quán gì? Quán tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, đến đó là dừng. Gọi là tứ điên đảo của hàng vị thừa. Tại sao? Bởi vì quý vị nhớ rồi, khi mà quán chiếu đến cái sự vô thường, không có bỏ. Vô thường gì? Vô thường tức thị thường. Ngay bây giờ tôi lấy cái ly này nè, tôi liền xuống dưới đất. Bể không? Bể. Vô thường. Mà ngay trong giờ phút đó tôi không có chấp, tôi không có dính mắt. Vô thường tức thị thường. Thường là ngay cái biết của mình, cái tánh biết. Nếu mà mình chạy theo cái pháp vô thường là mình phế cuộc đời này, mình không muốn làm gì hết. Mà Đức Phật nói cuộc đời này quán toàn trị cái khổ rồi. Khi mình quán toàn trị cái khổ rồi, không còn dính mắc tất cả các pháp nữa. Mà ngay trong cái tâm cống nhiễm đó, làm gì? Thực hành Bồ Tát Đạo, làm các việc thiện sự cho tất cả chúng sanh. Thì trong đó gì? Khi mà chúng sanh vui thì mình cũng vui, mà cái vui này không phải là cái vui theo vô thường, đúng không? Cho nên á là khi mà đạt đến cái cảnh giới đó rồi đó, thì Đức Phật nói sao? Bốn đức của Như Lai là gì? Là thường, đúng không? Là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn bên đây là chấp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, tức là tám cái thứ điên đảo. Mà quý vị nghe thường thường buổi sáng sư ông giảng trong gì? Thiền căn bản. Thiền căn bản là khi mà Đức Phật chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo quán cái thân bất tịnh. Khi mà quán cái thân bất tịnh là thấy gớm quá, sợ quá, rồi thê người ta giết mình. Rồi một hôm Đức Phật hợp chúng sao thấy quán nhiều quá, quán tới 60 thầy tỳ kheo. Thì mới hỏi là các thầy tỳ kheo quán cái thân bất tịnh gớm quá, thấy nó nhơ nhớt quá, cho nên nhờ mấy cái quỷ mà huynh đệ mình đó, cắt cổ cho chết. Mà các quỷ đó không có chịu cắt cổ, rồi năn nỉ tha thiết. Đã thấy không? Ở đây nó là vô thường tức thị thường chứ, phải không? Cho nên qua cái vấn đề này là đạt đến cái cảnh giới của Đức Phật là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mà cái vui này không phải là vui của thế gian. Nhớ rằng cái vui này không phải là của thế gian. Cho nên đó, ông vua Milinda, ông hỏi tỳ kheo gì? Na tiên tỳ kheo. Ông hỏi là ở trên đời này có hai loại nước mắt. Một nước mắt mà chảy ra thì nước mắt đó là nước mắt, sao gọi là nước mắt là từ bi, an vui cho tất cả mọi người. Còn nước mắt á, có một loại nước mắt chảy ra đem đến cái sự đau khổ cho người khác. Thì Na Tiên Tỳ Kheo nói là khi mà một người giúp đỡ người khác làm các việc thiện pháp á, thì có một cái tâm á, ta xúc động. Khi mà xúc động làm cái việc thiện á, tâm ta rung động, ta xúc động thì nước mắt nó chảy ra. Mà chính cái nước mắt chảy ra là cái niềm vui của các vị mà làm tất cả các việc thiện pháp. Còn mà nước mắt mà chảy ra là nước mắt là ôm cái sự tật đố, cái sự hận thù. Khi mà xúc chạm việc đó rồi thì cái tâm á, cái tâm mà nó rung động là rung động gì? Rung động mà làm cho người khác đau khổ. Có hai loại nước kể rất là kỹ. Thì như vậy qua cái phần này đến cái giai đoạn này, Đức Phật nói nè, là A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết xa hợp với bốn đức. Xa hợp là gì? Tức là nghe nói thì gần, nhưng mà cái dụng công đi đến cái chỗ mà bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh đó, xa diệu uể luôn đó, xa để mà hợp, xa tức là thâm thẳm luôn đó. Như vậy đây nói là cái kiến, cái văn, cái giác chi là căn. Tính của căn này thuộc về hiện lượng, mà trong cái hiện lượng này nó có đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Nghĩa là khi mà mắt thấy sắc mà mình tiếp xúc với trần mà mình không có dính mắt, thức nó đừng sanh ra, mà không phải một ngày giờ được. Không phải ngày giờ được, cho nên mình phải dụng công cái mình tu. Cho nên mê thì gọi là căn, là tính. Nghĩa là mắt mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng, lưỡi nếm mùi, là mình suốt ngày mình chạy theo, mình phân biệt này chia sẻ. Còn ngay trong giờ đó mình quay về lại, mình không có dính mắt á, quay về nguồn á, ngộ ra được á, thì bốn đức thường lạc ngã tịnh ngay nơi mình, trong đâu xa hết. Quý vị hiểu không? Mê thì mình chạy theo căn cảnh, mà ngộ rồi đó thì mình quay về thì bốn đức ngay nơi mình thôi, chứ không có. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ngã này gọi là chân ngã, quý vị hiểu không? Cho nên á, vấn đề này á, là khi mà đạt đến cái cảnh giới mà quán kỹ cái vô thường khổ không vô ngã bất tịnh rồi, đi qua một lớp nữa đó là thực hành Bồ Tát Đạo. Trong kinh Lăng Già nói, biết là chúng sanh biết nó là các pháp là vô thường, mà sao chúng sanh nó còn điên đảo, nó không phải bỏ, mà bắt đầu quán chiếu chỉ dạy họ. Khi mà quán chiếu chỉ dạy rồi, để cho họ về, về để mà nương tựa với pháp, để mà họ tu tập á, thì bên trong của mình á, thì bốn đức tướng là lần lần nó hiển lộ lên. Trên Phật nói là ông muốn cái kiến quan giác chi xa hợp với bốn thức Như Lai thì trước hết phải lựa cái cội gốc sanh tử. Như vậy lựa cội gốc sanh tử là gì? Là cái tâm nó phan duyên. Giống như bây giờ chiều nay quý vị mà nhìn trên bầu trời, quý vị thấy là có những cái đám mây, mà cái tâm mà thường lạc ngã tịnh mình, nó giống là cái bầu trời là hư không. Còn những cái đám mây là những cái vọng tưởng, cái điên đảo, cái cội gốc sanh tử. Thì bây giờ mình lựa cái nào ra? Dặn mình ngồi thiền mình thấy nè, vọng tưởng điên đảo mình thấy, đừng có chạy theo nó, mà trở về cái mà tự mỗi người biết thôi. Trở về cái biết tất cả các pháp là vọng tưởng. Sống trọn vẹn cái đó. Đó. Cho nên có ông Tăng hỏi thiền sư Triệu Châu: khi thế giới này hoại, tánh này chẳng hoại, thế nào là tánh này? Sư đáp: bốn đại năm ấm. Đây cũng là cái bị hoại diệt. Thế nào là tánh này? Sư đáp: bốn đại năm ấm. Không phải nó, mà liền nó không có. Cho nên mình được, nói chung là mình được cái may mắn là mình được sanh làm người, được sáu căn đầy đủ, mình mới có cơ hội mình tu cái pháp này. Còn mình có thân này không có tu được. Cho nên không có thân này, mình chỉ là gì? Tam quy thôi, chứ ngũ giới không có. Hãy bây giờ mình những hạn như bây giờ mình chiền, đừng nói không có thân, có những loại có thân luôn mà họ chỉ là tam quy thôi. Hạn như con chó, cái quỷ mà thợ với Bồ Tát rồi đó, mình thấy con chó, con mèo, tất cả các con thú mà mình không có quy y nó, mình không có chiền tam quy nó, là mình phạm vào cái giới gì? Đột kiết la. Quỷ hiểu không? Thợ với Bồ Tát là thấy loài chúng sanh đó mà không chịu quy y nó. Đó. Nên là chẳng hạn như bây giờ mình thợ với Bồ Tát rồi, với cái lòng thương tưởng nên mình đến mình gỡ đầu nó chiền quy Phật, quy Pháp, quy ba lần. Quy Phật hối độ địa ngục, quy Pháp hối độ ngạ quỷ ba lần. Nếu mà ai mà thợ Bồ Tát giới học quá rồi đó. Đó. Như vậy qua cái vấn đề này quý vị thấy là dầu có thân luôn, giống như con chó, con heo, con mèo, chỉ là tam quy thôi. Ngũ giới không có, thạch giới không có, 250 giới không có. Nên mình được cái thân này nè, mình được cái thân này, mình tu mới được cái pháp này. Mình được cái thân may mắn, mình được cái thân này. Mình được cái thân may mắn rằng sáu căn mình rõ ràng, mắt, tai, mũi, lưỡi. Hiểu rồi, bây giờ cái nào là sanh tử, mà cái nào là thường lạc ngã tịnh. Tạm gọi là bốn đức chứ mà có một thôi. Đó. Cái vấn đề này quý vị thấy nè. Đó. Mê thì gọi là căn cảnh, mà ngộ thì bốn đức nó rõ ràng ngay đến thân mình. Đó, quý vị thấy dễ tu lắm chứ không khó. Tất cả các pháp nó vô thường, nó biến chỉ, nó hoại diệt, mà làm tất cả các việc Phật sự tu tập mà tâm mình bất động, không có duyên theo căn cảnh mà buồn vui sướng khổ nằm đó. Đó. Là chân thường nó có mặt. Nè, chân thường. Mà mình tu với cái niềm tịnh tính khinh an, ngày chút mình buông bỏ, ngày chút tự nhiên mình gần, xa nghĩa mà càng ngày mình tu mình hợp với bốn đức tướng. Nên mình được cái may mắn rằng cái bốn đức tướng của Như Lai này nó không phải nằm ở đâu hết đó, nằm ngay nơi cái thân năm quẩn của mình, nằm ngay năm quẩn. Bữa tôi có chia sẻ với quý vị đó, chia sẻ với quý vị là lúc mà tôn giả Xá Lợi Phất đó, tôn giả Xá Lợi Phất là khi mà đứng hầu Đức Thế Tôn, thì có một cái ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật á, ông nói: bạch Đức Thế Tôn, có một cái thế giới nào không sanh, không già, không bệnh, không chết, không có còn khổ đau nữa? Bạch Đức Thế Tôn khó có hay không? Có. Đức Phật nó không có. Không có, không có thế giới nào mà không có sanh, già, bệnh, chết, không có khổ đau, không có thế giới đó. Ổng xác chứng luôn. Bạch Đức Thế Tôn, đúng là lời Thế Tôn nói rất là đúng. Con còn nhớ lại cách đây vô lượng kiếp về trước, con có một cái thần thông, con đi nhanh hơn ánh sáng luôn. Ví dụ hàng quý vị mà mở điện lên ánh sáng lên, mà cái thần thông của con đi nhanh hơn ánh sáng. Bạch Đức Thế Tôn, con tìm một cái thế giới đó, con đi tìm để thế giới để con an trú, một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau nữa. Tìm mãi đến mức độ mà con chết rồi, phải không? Chết rồi con tái sanh lên lại, rồi con tìm tiếp nữa mà không ra. Bạch Đức Thế Tôn như vậy là không có một cái thế giới nào không sanh, không già, không bệnh, không chết hay sao? Thế Tôn nó có. Nếu nó không thì nó có. Có. Ngay nơi thân năm uẩn của ông, thế giới, sự tập khởi của thế giới, con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới, ngay tức khắc Tôn giả sa pháp chứng A-la-hán. Có chứ, ngay thân năm uẩn mình, thế giới. Qua cái sự kiện này, quý vị thấy dầu cho một tỷ pháp sư, một tỷ tỷ ngàn pháp sư nói cỡ nào mà mình tu rồi mình tâm mình bất động, thế giới là gì? Hẹn bây giờ quý vị ngồi thiền nè, một thế giới nó hiện lên, nhớ một cái gì cũng là một cái thế giới. Hẹn bây giờ mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tất cả cái gì nó cũng là một thế giới. Mà mình chẳng hạn bây giờ mình nhớ nhà đi, đâu phải nó mất liền đâu, nó tập khởi lại. Nó tập khởi lại nhớ hồi xưa mình làm cái gì đó, vô thức mình biết. Vô thức mình biết. Sự tập khởi của thế giới. Mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ hoàn cảnh, nhớ đủ hết để sự tập khởi lại. Và cái gì con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới với. Cho nên là mình học cái đoạn sau Đức Phật đó là lặng thật sâu để mà khám phá ra được cái nguồn cội của vọng tưởng, là bứt phá là sao. Mình có cái phương pháp mình tu tập. Dầu cho bây giờ quý vị mà tu cái kiếp này không xong là mình phát nguyện là lỡ mình tạo một cái nghiệp gì bất thiện là xuống như địa ngục, là lên hết địa ngục tu mấy ngàn năm cũng được. Ví dụ vậy, mảnh, giống mảnh vậy, lên tu cái pháp này. Có một cái niềm tin lớn như thế vậy thì những cái nghịch duyên, những cái gì trong cuộc đời mình vượt qua được. Đó là công đức, bốn đức tướng trong thân mình trong đâu đó. Thường lạc ngã tịnh. Quý vị tối nay ngồi thì mình khám phá liền, thế giới hiện khởi lên, sự tập khởi lại, hoặc con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Tập khởi và đoạn diệt, ngay tức khác là quý vị rõ đi, đó thấy không? Nè. Ở đây nè, muốn cho cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết xa hợp trở lại bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, là tức là quay về gốc, đừng có phóng lên nữa, thì bốn đức mới hiển lộ. Quý vị có pháp tu rồi, rõ ràng với ban ngày luôn. Cho nên hiện tại mình sống với năm cái thứ quẩn đục, chưa được sống với bốn đức thường lạc ngã tịnh, cho nên Đức Phật nói xa hợp để trở về. Xa là rất, mình dùng cái từ là bao nhiêu rồi, bao nhiêu cái kiếp mà lặn lội trong cái sanh tử rồi thì nó khằng, nó dính rồi, thì bây giờ mình nó gỡ từ từ, mình thấy hẹn cho mình nghe, mình dễ hiểu lắm, mình nghe mình thâm nhập liền, mình nghe mình nắm bắt liền, Nhưng mà khi mình tiếp xúc tất cả các công việc mình, trong cái sự tu tập của mình, thì bắt đầu mình thấy nó. Nhưng mà sao? Đó. Biết được không phải là bác quan gia. Ngày xưa là quan gia, nghiệp báo nó dẫn mình đi, bây giờ mình biết nó rồi thì không phải là quan gia nữa. Từ từ mình đưa nó về nguồn. Đó. Mà trong nhà thiền gọi là dậy mòi mà không thành sống. Có giấy niệm chứ không phải không, nhưng mà không tạo nghiệp. Ngày như người ta nói gì mình trợn mắt, chết rồi, dừng lại. Dậy mòi á, mà không thành sống. Có khởi niệm mà mình không có tạo nghiệp. Ngày xưa là mình chết mình đi. Ngày xưa là miệng mình nói. Đó. Thân mình hành động. Ý mình nghĩ là những cái điều ác. Còn bây giờ nó cũng khởi chứ phải không? Hiện như bây giờ mình làm việc chứ Phật sự này mà có những cái gì nó bất giác cái nó cũng nổi lên mà biết mình dừng liền. Gọi là dậy mòi mà không thành sống, không thành nghiệp. Có dậy mòi. Đó. Nhưng mà nó không có thành sống. Vậy thôi. Người xưa ta chỉ dạy hay đó. Chứ không phải nói là mình hết trọn vẹn, cho nên mình ở trong cái này là mình vẫn còn tu tập. Một ngày mình ở trong thiền viện mà mình vẫn còn tu tập, vẫn còn mài dũa. Trở về nguồn không phải là chuyện một sớm một chiều. Đó. Như vậy là ở đây Đức Phật dạy cho tôn giả A Nan và chúng sanh đời sau nhân địa tu hành trơn chánh. Cái gì là sanh diệt, cái gì là không sanh diệt. Như Tổ Lâm Tế dạy, như con ngỗng chú uống sữa trừ lại nước. Sữa nước nó lẫn lộn. Như nãy bữa tôi nói quý vị, tánh tướng nó lẫn lộn. Vọng niệm và chân như nó lẫn lộn với nhau. Thì bây giờ mình làm cách gì đó, mình sống với cái biết, cái tâm Phật của mình. Là giống như mình uống sữa, đừng chạy theo vọng tưởng nữa. Ngỗng chú uống sữa trừ nước, đừng có chạy theo đó, đừng đắm đuối nó nữa đó. Đừng có thiêu dệt nó nữa. Như vậy Phật khai thị nói xa hợp, nghĩa là tự tánh thanh tịnh vốn có sẵn rồi, mà còn phải đào thải các chất quẩn đục như vàng nó còn trong vặn, nên Phật nói trải dài trong sanh tử để lập hạnh kiên cố. Không vậy đâu, chỉ mình rất là rõ. Phải lập hạnh trải dài trong sanh tử. Hẹn như bây giờ tôi nói với quý vị, nói cái này nó không có dính dáng như này nha. Mình nói chia sẻ thôi, nó không dính dáng này. Nhớ nha, nó không có dính dáng này. Mà cái này nó cũng mê tín. Theo cái mình vừa dùng cái từ là dịch lý về ngũ hành. Ngũ hành là gì? Hẹn như là quý vị thấy là ở trên bảng tôi ghi là ngũ hành nó gồm là kim, là mộc, là thủy, là hỏa, là thổ. Tôi nói cái này nó chứ không dính kinh nha, mình nói chơi thôi. Nó coi mình nghiệm lên nè. Mà khi mình chưa phải là bậc thánh là mình bị chi phối trong ngũ hành. Mình bị chi phối này. Thì bây giờ mình tu như thế nào đó, mình ở trong cái ngũ hành, mình vận dụng như thế nào đó, mình đừng có bị năm cái ngũ hành nó chói mình, nó dẫn dắt mình, cái tu của mình. Hẹn như bây giờ kim, trong 12 con giáp, theo 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Ngọ, Tình, Tỵ, Thìn, Tuất, Hợi gì đó, ví dụ đó. Thì trong cái bổn cung của mình tự nhiên người ta nói hồi xưa mình tự nhiên mình học á, mình học mình biết á. Thôi bây giờ tôi đưa ví dụ tôi dễ hiểu một chút. Hẹn như là tôi là sanh năm Tức, là trong cái bổn mạng của tôi là bổn cung là gọi là so xuyến kim. So xuyến kim là gì? Là vàng đeo tay. Hẹn vàng đeo tay. Vàng đeo tay á. Thì bây giờ trong cuộc đời mình, bây giờ năm nay tôi gần 60 tuổi, thì mình trải nghiệm ra mình thấy là mình có mặt ở trong cuộc đời nó không phải là suôn sẻ. Bởi vàng đeo tay mà, vàng đeo tay nó không phải làm gì, vàng nó nằm trong quặng. Thì khi mà muốn vàng mà để đi bên tay là mình phải nhào, phải nặng, phải đốt, phải đủ hết. Để cho mình đã sáng được cái vàng này là mình phải trải qua vô lượng cái nghịch cảnh, cái khốn cùng trong cuộc đời. Những cái chuyện gì khó nó luôn luôn mình gặp phải. Bây giờ mình muốn được cho cái vàng nó sáng thì mình phải mài, phải vũ. Ví dụ vậy đó. Thì mình ở trong cái ngũ hành này tự nhiên mình vận dụng. Mình không có còn bị, khi mình hiểu được cái nguyên nhân đó, cái tố chất của nó như thế rồi thì mình bình thản trong cuộc đời. Chuyện gì khó đến mình cũng cười. Bởi vì nó là như thế mà. Biết không? Là mình thoát ra cái ngũ hành. Còn thôi là mình, như mình cái chuyện khó nó đến mình chịu không nổi, cái mình bức mình, hoặc là mình chết và này kia thì là mình bị ngũ hành nó chối mình, nó dẫn mình. Thì hiểu không? Thì đây cái gì nè? Ở đây mà muốn trở về bốn đức thường lạc ngã tịnh là phải lập hạnh kiên cố, phải mài, phải vũ. Phật nó giống như vàng ở trong vạn. Bây giờ quý vị thấy mà muốn mà mấy người mà đãi vàng sao? Mình coi mà những cái bộ phim mà Mỹ nó đãi vàng á, là ở trong núi nó đục ra, nó xây rồi nó làm đủ hết. Nghiền nó nát rồi nó nấu, nó nhào, nó nặng rồi bắt đầu mới ra vàng thỏi. Nó vàng đó gọi là mình dùng cái từ là so xuyến kim, vàng ta đeo tay rồi. Mà muốn vậy là phải đập, phải nhào, phải nặng, phải làm đủ hết. Còn mà vàng gọi là sa gì đó, vàng mà ở trong đá, trong đồ này là khác. Ví dụ trong đá hay trong cát, trong đất thì khác. Mà còn vàng mà đeo tay là phải đập, phải mài, phải vũ, phải đủ hết. Thì đây cái gì nè? Cái tính nó vốn sẵn có nơi mình rồi, mà mình bị năm cái thứ quẩn đục nó che. Bây giờ mình phải làm gì? Đào thải các chất quẩn đục này. Mà đào thải là mình phải tu. Chứ mình ngồi không được. Nó ngồi đó phải vận dụng. Mình không phải như người xưa đâu. Người xưa ta một nghe ngàn ngộ, mình mà nghe hoài sao nó không ngộ? Tức là bị cái này nó che nè. Thì bắt đầu mình phải ở trong trải dài trong sanh tử lập cái hạnh kiên cố. Bởi vậy Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Ở đời ai không làm bệnh? Có khi mình bị nhức răng mà nói thôi, bị đau mắt còn sướng, nhức răng khó chịu. Cái mai cái hết nhức răng bị đau mắt, trời, nó đau mắt còn khủng khiếp hơn nữa. Thôi bị đau bụng nó sướng hơn, nó qua đau bụng nó còn khủng khiếp hơn nữa. Ở đây thì Phật nói nè, Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú. Nói thế. Lấy hoạn nạn làm giải thoát. Nếu trong cuộc đời này tu tập mà mình không có nghịch cảnh, không có hoạn nạn thì nó thấy nó bình thường quá. Thấy nó bình bình, thấy không? Mình tu thấy nó bình bình. Có gặp những cái sự biến cố trong cuộc đời. Biến cố từ gia đình, biến cố hoàn cảnh, biến cố thân tâm, biến cố đủ hết luôn. Đó. Thoát ra được mới gọi là chán sĩ mà đứng tiếc mà chặt tay, phải không? Rồi lấy cái khúc mắc làm thú vị. Tu mình học nó phải có những cái khúc mắc, nó phải có những cái chướng duyên, nó phải có những cái chướng ngại. Ngày như bây giờ quý vị mình lên ngồi thiền ở im ru thì mình thấy bình thường quá. Mà mình lên mình ngồi thiền mình thấy chân mình nhức, lưng mình đau mà mình vuốt quá được thì mai này mình mới có điều kiện mình kể cho mình dùng cái từ là cho con cháu nghe, phải không? Cho huynh đệ mình nghe. Nếu mà mình tu không có vậy sao mình kể? Nói à, xưa tôi ngồi cũng vậy, tôi cũng ngồi cũng nhức chân, nhức cẳng, đâu phải sung sướng gì đâu. Tôi ngồi thôi đủ chuyện hết. Đó. Lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông. Nó chấp nhận trở ngại là thông rồi. Gọi là cùng tắc biến. Mình ngộ lắm. Cái người tu mình ngộ lắm hả? Cùng tắc biến là biến tắc nó thông. Đến cái giai đoạn là cùng cực rồi tự nó thông suốt ra đó. Mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế nên Đức Thế Tôn thực hiện Đệ giác bồ đề ngay trong mọi trở ngại, tức là nói về Đức Phật đó. Ương hoặc hành hung đề bà quậy phá mà Ngài giáo hóa cho đều thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành hay sao? Ngày nay những người học đạo trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng bồ đề vì vậy mà mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào. Tức là người xưa ta đưa ra cái này để ta khích lệ mình, để kích thích mình để mình tu tập. Tu mình không phải là nó không phải là đơn giản như vậy, không phải. Tu phải nó đơn giản. Mà nó gặp là biết bao nhiêu hoàn cảnh, biết bao nhiêu cái sự khó khổ, từ thân, từ tâm, từ gia đình, từ hoàn cảnh mà mình vượt qua được, mình thoát qua được. Người phải nhớ điều đó. Tôi đã được cái duyên là cái may để đến cái tuổi này là tôi, nó dùng cái từ nó hơi rảnh một chút, rảnh là quý vị. Bởi vì người thân tôi bây giờ cũng còn ai nữa. Người thân là ông già bà già tôi nói năm nay vậy. Còn bây giờ quý vị thấy hả, mà chẳng hạn như là mình còn cái người thân mình ở nhà mà có cái gì, có cái bệnh, có cái gì mình cũng, nó cũng bị làm cho mình nó gián đoạn chứ, phải không? Nó có gián đoạn. Đó. Nên cái nhân cái duyên mỗi người thôi. Đó. Nếu mà cái duyên mình tốt thì mình đi xuất gia thì gia đình mình thì có cái người, còn có người ở trông coi mình yên ổn mình tu. Còn mấy vị mà con một mà tôi cũng thông cảm, mấy vị mà con một mà đi tu rồi thì cũng hơi cực. Lỡ mà bệnh hoạn gì quý vị bắt buộc thôi, bắt buộc là cái tâm mình nó cũng hơi rung động một chút. Giống như là chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy mình vô đây cái mình sa di mình ráng mình học, còn một cái mình còn cái rào cản nữa là mình phải học thuộc lòng bốn bộ luật để mình thọ tỳ kheo. Khi mình thọ tỳ kheo xong rồi nó yên rồi đó, mình dùng cái từ được nửa rồi đó, nó yên, chỉ có mình bám sát để mình công phu tu tập thôi, còn chuyện đó mình gác qua bên dễ hơn đó. Rồi bây giờ Đức Phật chỉ qua cái pháp tu là: A Nan, dùng cái yên lặng mà soi các thứ sanh diệt hư vọng trở về nơi bản giác, được tánh không sanh diệt của bản giác làm cái tâm tu nhân, rồi sau thành tựu viên mãn quả vị tu chứng. Quý vị thấy cái này nó hơi, nó không phải là khó gì hết á. Bây giờ mình lấy cái vọng, chẳng hạn mình đang ngồi thiền mà mình nhớ nhà, nhớ cửa, cái vọng động sao mình về nguồn được, quý vị hiểu không? Thì như đây Đức Phật nó dùng cái yên lặng. Cái yên lặng là cái chạm nhiên, là cái tính tròn đầy quán lặng. Thì cái đó nó chưa phải là cái cú cánh, mà dùng cái đó thì mới quay về mới được. Hay bây giờ tâm mình ngồi sao? Tối mình ngồi, tâm mình nó yên lặng, khinh an thì mình đi sâu vô nữa. Chứ không phải là nói nha. Ở đây nè, dùng cái yên lặng mà soi các thứ sanh diệt hư vọng trở về bản giác. Tức là có bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo mình phải nương cái chỗ chạm nhiên này nè, thì mới đưa mấy cái âm này về cái chỗ vô trụ xứ Niết Bàn. Vì hiểu cái gì mới đó. Như vậy là mình phải đạt mấy cái chỗ là tâm mình ấy an yên, vắng lặng mới về được. Cái này nó không phải là cái chỗ cứu cánh nha, cái chạm nhiên đó. Mà mình dùng cái chạm nhiên đó, vì hiểu không? Mới đưa về. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ ngày xưa quý vị mà mới học võ, đây là ba cục gạch, để cho dễ hiểu nha, ba cục gạch. Thì quý vị dùng cái tay chặt, gạch nó không bể, gạch nó không bể. Mà muốn chặt gạch bể là 3 giờ sáng là mình phải luyện khí công. Mình hít vô, mình hít cái khí, mình dẫn khí ra, hiểu không? Dẫn khí ra. Mà muốn được như thế là 3 năm là mình hít vô một cái, mình dẫn khí vô cái bàn tay liền, dẫn vô cái bàn tay nó chạy. Thì mình để xuống một cái là cái khoảng cái thằng bàn tay này đâu, khí nó bể. Thì cái chỗ yên lặng nó cũng vậy đó. Vì hiểu ý tôi nói không? Cái này làm khái gì? Từ 3 năm trở lên, 300 năm lên, mình vận khí, mình hít một hơi là mình vận khí nó đi vô bàn tay mình liền, để cái mập bể khí trong hai cái bàn tay này. Tu nó không vậy? Vì hiểu không? Ngay cái chỗ chạm nhiên quán lặng đó, dùng cái yên lặng mà soi soi các thứ, chữ toàn là soi, trong chữ Hán chữ nhân nằm này, chữ toàn là soi trở về. Nếu mê thì tùy thuận theo cái giả dối trôi lan trong sanh tử. Nếu mình mê á là mình, ví dụ mình, người ta nói một cái lời này mình trái tay, mình tùy thuận theo đó, mình trôi trong sanh tử, tùy thuận theo. Khi mình tùy thuận là mình nổi lên bực tức khó chịu, mà tay mình nghe tiếng nó cũng như thế vậy đó, rồi mình tùy thuận theo cái dòng sanh diệt đó thì mình trôi lan. Ngộ ngay cái đó là giả dối, ngộ mình trở về chỗ chân thật, tâm mình tự nó vắng lặng. Mình nói là tạm nói vậy thôi chứ mình phải dụng công. Cho nên người xưa ta có lực dụng ta mạnh lắm, tác động đến đó nó trôi qua liền, nó trôi qua. Lực dụng ta đủ rồi, quý vị hiểu không? Còn cái lực dụng mình đủ mà có lời gì nói là nó ghim vô mình liền, bắt đầu nó phân, cái thằng thức nó phân tích, nó chia chẻ. Mình tu đến cái giai đoạn mà có lực dụng rồi, cái lời đó mình cũng nghe, mình nó mình bình thản cái gì hết đó. Còn cái lực dụng mình chưa đủ là sao? Mình ghim cái lời đó rồi mình nói đó, ông khi dễ tôi, ông coi thường tôi, ví dụ vậy. Mà khi mà có lực dụng mình đủ, cái lời ta cũng nói ra mình bình thản, có gì hết. Tùy theo cấp độ quý vị tu tập thôi. Ở đây mình chia sẻ cho quý vị biết rồi, phải không? Mà quý vị mà tu có lực dụng đủ rồi đó, thì cái lời nó nói là giống như là mình dùng cái từ là nước mà đổ lá môn, đổ đầu dịch, rớt xuống. Mà lạ một điều này, cái pháp này lạ lắm. Cái pháp này mà chỉ cần là mình trở về cái giai đoạn mà rồi mình dùng cái từ gì ta, đại trí giả ngu. Ở trong mình là sáng suốt mà bên ngoài mình giống như ngu như vậy, mình biết vậy mà đó, vô công phu dễ lắm. Quý vị hiểu không? Cái này mình dùng cái từ là cho nên là tại sao đến đời nhà Tấm cái ngày đó độn công phu á, độn phu để mà tu. Độn phu mà tu. Còn mình bây giờ mình hiểu biết nhiều quá nó bị chi trẻ đó. Ở đây Phật dạy nè, tâm lì các duyên, nghĩa mình không theo vọng tưởng đó, được cái yên lặng. Khi mình đủ cái sức yên lặng mới dùng cái tâm yên lặng đó để quán chiếu trở lại, thấy rõ được nội tâm, rồi gạn lọc những cặn bã, lột sạch, không làm theo nó nữa. Như vậy là khi mình lắng cái tâm mình xuống là gì? Lắng cái tâm mình xuống là định. Mình thấy rõ từng niệm khởi mình không theo là huệ, định huệ đồng đẳng trong cái giờ ngồi thiền mình. Mà định huệ đồng đẳng là công đức pháp thân. Chiều nay mình tu là mình đủ vốn rồi. Người ta nói mình thọ dụng một ngày mà chiều nay quý vị mà ngồi thiền 5 phút được chỗ này, tâm mình lắng xuống, thấy rõ từng niệm khởi, định tuệ đồng đẳng, đủ buổi sáng và buổi trưa mình không thiếu nợ. Mà còn không được là thiếu nợ á, nên là tối mình phải ngồi thiền, sáng mình phải ngồi thiền để mình trả nợ trong cái gì hết á. Thôi tạm vậy đi ha. Như vậy là sao? Khi mình ngồi thiền vọng tưởng mình khởi là mình không theo nó, mình lìa các duyên. Lì các duyên là đến cái giai đoạn là tâm mình nó lặng xuống, cho nên phải ngồi tiếng rưỡi trở lên, nửa tiếng là xả là cũng có đâu được gì đâu. Cho nên phải ngồi tiếng rưỡi, sáng phải ngồi 2 tiếng thì mình mới từ từ mình lì, mình bứt các duyên thì tâm mình nó yên xuống. Mà khi mà đủ cái sức yên lặng rồi thì mới dùng cái tâm yên lặng quán chiếu, thấy rõ nội tâm, bắt đầu mới gạn lọc từng chút, gạn lọc từng chút, gạn lọc từng chút. Cho nên Phật dạy nè, như lóng nước đục lấy đồ đựng để yên mãi không lay động, thì đất cát tự nó chìm xuống, nước trong nó hiện ra, gọi là bắt đầu hàng phục khách trần phiền não. Bây giờ nước này đục quá phải không? Để xuống, Đây là gọi là hàng phục khách trần phiền não ban đầu. Mà bây giờ sao? Đây, kế gạn bỏ đất bùn chỉ còn thần nước châm, gọi là dứt hẳn căn bản vô minh, tướng sáng suốt đã rồng rạc, thì tất cả biến hiện mà không bị phiền não và hợp với đức nhiệm màu thanh tịnh của niết bàn. Bây giờ sao? Ngày bây giờ nước nó lắm trong xuống, trong rõ ràng. Ý mình quậy thì sao? Quậy lên, đục lại. Nghĩ là mình thấy mình tâm mình nó yên rồi, tâm mình nó đến cái giai đoạn này đó, nó lắng, nó tạm, nó lắng, nó dừng ở cái mình xung phong, mình làm tất cả cái việc Phật sự, làm đủ thứ chuyện, cái nước nó đục lại. Thì bây giờ làm sao? Gạn ra, đổ nước này ra. Còn nước trong, nước đục á, liền. Đã quý vị biết gì không? Là cái nghĩa là cái ngày mà khi mà tâm mà nó lắng yên rồi, thấy rõ cội nguồn của từng vọng tưởng rồi, dùng cái từ bứt phá một đoạn nữa, rồi các ngài lì đại chúng, hoặc là ẩn vô núi, nghe như là thiền sư Quốc Sư Huệ Trung 42 năm, đó là gạn lọc á, hiểu không? Rồi tu đến mà cái tâm nó thuần rồi, nó không còn nữa, xuống dưới cuộc đời này làm tất cả các việc, coi thử nó còn hay không. Hết rồi, hết không còn nữa. Bây giờ nước nó thành trong rồi, còn bây giờ mình là xuống, nó bắt đầu nó quẩn đục lại, quý vị hiểu không? Thì bây giờ phải gạn đất ra đó. À, theo ngài Hàm Thị giải thích nè, không theo sanh diệt giả dối, tức là tâm lặng sâu chẳng có pháp chỉ quán nào khác. Không theo sanh diệt giả dối thì chân tâm tự hiện, tự thấy được tâm mình, tức là vào bậc sơ trụ Bồ Tát, được vào chi kiến Phật, cùng với Phật không có hai. Đã sao? Mình với Phật không có khác, mình đạt đến cái chỗ này. Nhưng mà Phật nhân thôi, Phật nhân, Phật quả rồi là phải gạn cái, mình lấy cái nước trong này sống với cái tâm mà bất sanh diệt, quá thuần thục luôn, còn gì nữa, gạn lọc. Nên phải ở chúng là 20-30 năm là có lý do đó. Dầu cho mình đạt đến cái này, mình âm thầm mình dưỡng, mà trong nhà thiền gọi là dưỡng thánh thai, cho cái chi kiến Phật mình nó mình dùng cái từ nó tròn đủ, nó viên mãn, thì bây giờ mình thả mà nó đâu cũng được hết đó. Ví dụ vậy đó. À, tức mà tâm mà lặng sâu rồi đó, thấy không? À, thì không theo cái sanh diệt giả dối nữa, thì chân tâm bắt đầu tự nó hiển lộ lên. Giống như bây giờ quý vị, chiều nay quý vị thấy tối nay đây mặt trăng nó có, mà mây nó che, bắt đầu sao? Từ từ mây nó dẹt là trăng mới hiện. Cái này cũng vậy đó. Chi kiến Phật là cùng không khác. Kinh Nhân Vương nói, trong các hạnh nhẫn hàng tam hiền thập thánh, chỉ có Phật là người đạt đến tận nguồn thôi. Thấy chưa? Nói nguồn là không ngồi nước trong được lắng đứng triệt để, có tu đến chỗ này thì mới biết được cái sự tĩnh lực. Mới có cái lực dụng, nhớ nha. Nói nguồn là không ngồi nước trong được lắng đứng triệt để là tất cả đều biến hiện mà không bị phiền não. Đây là Như Lai tỳ lòi độ sanh do lòng đại bi cảm đến. Giống như một cái mặt trăng ở trên trời, ngàn con sông ứng hiện ra hết, tỳ lòi cảm mà đến, mà không bị phiền não cấu nhiễm làm mê. Giống như là ông Tăng người Đức Thành, ông gặp vua Trần Thái Tông. Ông hỏi là, ông nói là, thưa ngài, Phật chưa rời cung trời đâu sức mà độ khắp thiên hạ, chưa ra khỏi bào thai mẹ đã độ người, nghĩ này thế nào? Thì ngay giờ phút đó là vua Trần Thái Tông đúng là ngộ đạo á, ngài ứng khẩu liền, ngài nói liền: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đó ứng hiện ra. Pháp thân, Ngài có xuống đây. Nói Đức Phật thì hiện chơi thôi. Ngài đâu có xuống làm chi. Ngài ở trong cái pháp thân đó. Hả? Nơi nào có cảm thì Ngài đến, biến hiện ra. Nói sao? Tất cả đều biến hiện mà không bị phiền não chi phối. Giống như chẳng hạn như bây giờ mình thấy là mình coi cái bộ phim nào đó, mình thấy ở trong đó cái người diễn viên ta đóng, ta bị khổ này kia, ta khóc cái mình khóc theo. Mà thật ra người ta ngủ ở nhà, nó cái bấm thôi. Cái thật là ta ở nhà ta ngủ, ta ngáy khò khò chứ mình chạy theo, mình chạy theo cảnh thôi. Đó, nói gì đó. Chư Phật trong mười phương sở dĩ thành tựu được quả Bồ Đề đều do dùng cái không sanh diệt làm nhân, không sanh diệt làm Phật tính. Thấy không? Luôn luôn là dùng cái tâm không sanh diệt mà làm các việc thiện pháp. Được cái quả Bồ Đề lấy cái đó làm nhân, chứ không có lấy mà vọng tưởng mà điên đảo. Đó. 12 loài chúng sanh sở dĩ trôi lăn trong sáu đường đều do lấy cái sanh diệt làm nhân. Sanh diệt là ngũ uẩn, xâm ngũ uẩn vốn ở trong Phật tính, bị lưu chuyển mà không ra ngoài thường trụ. Người trí biết như vậy nên thường ngay trong ngũ uẩn mà được Phật tính không sanh diệt, chẳng phải riêng có cái không sanh diệt nào khác. Hôm bữa chúng ta học đó, mượn bốn đại. Ngũ bốn đại tức là mình làm, mình tu tập để chuyển, gọi là dĩ quyển độ chân, tức là dùng cái thân quyển này để tu tập để nhận cái đó. Gây thân năm quẩn, bậc thánh mượn năm quẩn. Nên mình học cái đoạn sau á, Đức Phật nói là cái việc bình thường của hàng phàm phu chính là chỗ để mắt của bậc thánh. Hạn như nấu cơm, quét nhà, bình thường của phàm phu mà các bậc thánh để mắt đến chỗ đó, đó nhận không chỗ đó, đó. Kinh Viên Giác Phật nói tất cả chúng sanh vọng nhận tứ đại làm tướng của thân mình, đây là mê cái pháp thân làm sắc ấm. Nhận bóng dáng sáu trần làm tướng của tâm mình, đây là mê chân tâm làm thọ tưởng hành thức. À, bị ngại, bị ngăn ngại. Rồi bây giờ Đức Phật sẽ giải tiếp cái đoạn này. Do đó Ngài Khê Phong Tông Mật nói, chỉ lấy không tịch làm tự thể, chớ nhận sắc thân. Chỉ lấy linh chi làm tự tâm, chớ nhận vọng niệm. Tức là muốn mà trở về cái cội gốc Bồ Đề, lấy gì? Lấy cái chỗ không tịch, cái yên lặng làm tự thể, chứ đừng chạy theo sắc thân. Chỉ lấy cái linh chi làm tự tâm, chớ nhận vọng niệm. Đây là ngộ được nguồn gốc của tứ đại, tự không tịch, ngộ được bóng dáng duyên theo sáu trần không khác với linh chi. Chỉ rời cái duyên trần đồng với cái gốc sẵn có xưa nay, chỉ rời cái duyên. Nghe mắt mình thấy mình rời duyên trần, đừng trần thức nó sanh tâm vô. Ở trong tất cả các tướng mà đừng có trụ tướng sanh tâm, là cái gốc nó sẵn có, nó hiển lộ được. Nãy tôi nói nhưng mà phải qua công phu thôi. À. Kinh Niết Bàn nói, dứt hết sắc tướng vô thường mà được chân sắc thường trụ. Dứt hết thọ tưởng hành thức vô thường mà được thọ tưởng hành thức thường trụ. Kinh Hoa Nghiêm nói, hàng thập trụ sơ tâm liền cùng với Phật đồng. Đây là phàm phu mà có cái tâm đại thừa, tiếp nói hạt giống Phật, chứ không phải người ngồi làm được. Vì hiểu ý này nói không? Có cái tâm đại thừa thì mới tu cái pháp này, mới thấy được cái tất cả cái sự vận hành của vọng niệm điên đảo, mình theo nó. Ví dụ như tối mình ngồi thiền mình thấy mình chỉ cười thôi, Đó là gì? Đó là mình có hạt giống Phật rồi đó, mới tin được cái pháp này mình tu. Không có người ngồi khác hết, mà ngay nơi chính bên thân mình thôi. Đó, cái tâm đại thừa đó. Bây giờ chúng ta học qua cái đoạn 3, xác rõ cội gốc phiền não chi một. Nghĩa thứ hai, các ông hẳn muốn phát tâm Bồ Đề, đối với Bồ Tát thừa, sanh tâm đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu quy, thì nên xét rõ cội gốc phiền não, những cái vô minh phát nghiệp và nhận sanh từ vô thủy đến nay là ai làm, ai chịu. Qua cái tinh thần thiền đốn ngộ, ai làm ai chịu. Quý vị mà đọc trong chứng đạo ca cái đoạn này nè, hiện đây còn một phần nó dài quá, mà nó còn 5 phút nữa nó hết rồi, thì thôi kỳ sau đó chúng ta học. Rồi trước khi học á là chúng tôi đọc cái này lên. Bữa về họp ở tổ đình Thường Chiếu, thì trước khi họp á là vào đảnh lễ sư ông Trúc Lâm, thì sư phụ Thường Chiếu mới trích là một đoạn ngày xưa sư ông nhắc nhở cho đại chúng trước khi vào hạ. Hôm bữa họp đó là sư phụ về bắt buộc đọc lên cho đại chúng nghe, và phát một người làm cái tư liệu, hôm nữa phát giùm, ai thiếu là in ra. Lời nhắc nhở của Hòa Thượng Tôn Sư mùa An Cư năm Bính Ngọ, Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Sư phụ dạy là phải đọc lên đây cho chúng nghe. Tôi đọc nha. Hôm nay sắp vào mùa An Cư, chư tăng ni đến đảnh lễ cầu chỉ dạy. Tôi có mấy lời nhắc nhở, mong quý vị nghe nhớ và thực hành đầy đủ, để công phu được tăng tiến, công đức và trí tuệ cũng theo đó mà tăng trưởng, xứng đáng lãnh thọ một tuổi đạo. Chúng ta được xuất gia là điều rất là quý, do căn lành lâu đời sâu dày nên sớm thức tỉnh đi tu. Ngày nay xuất gia rồi, nếu không gặp chỗ tốt đủ duyên cho mình tu thì uổng phí cả một đời. Chư tăng ni tới thiền viện được duyên quý thầy nhắc nhở tu hành là quá tốt. Ngồi yên tu thì phước đức mình hưởng, chứ không phải thầy hưởng. Quý vị không chịu tu mà lo chuyện hơn thua, thương ghét là tự làm mất thời gian quý báu của mình. Chí tu quá yếu hoặc tâm không mạnh thì chắc chắn không tu được bền lâu. Khi vào thiền viện thanh huy đã ấn định, thiền sinh phải sống hòa hợp với huynh đệ, đừng làm khác đi. Mình sống đúng với trật tự nề nếp của thiền viện thì được phước. Nếu làm sai, huynh đệ khác bắt chước theo sẽ làm mất trật tự của thiền viện, không có tốt. Việc tu hành cần phải nghiêm chỉnh điều độ. Giờ tổ thiền thì tổ thiền, giờ tụng kinh đọc sách thì tụng kinh đọc sách, giờ làm công tác thì làm công tác, đừng làm khác. Làm khác là trái với chúng, có lỗi, không hòa chúng. Đại chúng giờ, nhớ giờ nào việc nấy, đừng để sai sót. Sự tu hành đều do mình cố gắng nỗ lực mà có kết quả, chứ không phải ngẫu nhiên mà được. Giờ tu chúng ngồi thiền bao lâu mình cũng ráng theo, dù có nhọc cũng phải ráng theo, từ từ mới thành công. Nếu mỏi mệt đứng dậy bỏ đi thì người thì 10 năm 20 năm cũng không tới đâu hết. Ý chí tu hành của mình phải mãnh liệt, sự tu mới có kết quả tốt. Nếu ý chí yếu đuối quá, sự tu sẽ không đi tới đâu. Từ đây về sau phải nỗ lực làm cho được những gì người trước làm được, không nên lôi thôi. Ngày nay chúng ta được nghe lời Phật dạy, chỉ rõ nhân nào dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử và làm sao giải thoát nó. Chuyện đó trên thế gian ít ai biết tới, chỉ có Phật mới thấy tường tận, chỉ dạy chúng ta học, hiểu và ứng dụng tu. Nếu học hiểu rồi mà không ứng dụng tu thì rất là đáng buồn. Tại sao? Vì hiểu là phần lý giải, chưa phải thực hành. Có thực hành mới thấy giá trị của đạo. Như mình thấy một mâm cơm, nhìn qua cũng biết cơm ngon hay dở, nhưng muốn cho thấm vào máu thịt phải ăn mới được. Nếu nhìn qua mà nói ngon dở thì nói để nói thôi, không thấm trong máu thịt cũng không đúng. Nghe hiểu mà không chịu ứng dụng tu, tha thiết tu thì cũng chỉ là hiểu bên ngoài, qua rồi mất, không chuyển được nghiệp của mình. Cho nên toàn chúng khi học kinh, hiểu được lời Phật dạy, ráng ứng dụng tu, thấm vào máu thịt của mình, mai kia mới thoát khỏi nghiệp sanh tử. Nghe hiểu chỉ để nói suông mà không hành thì chẳng đi tới đâu. Chư tổ thường nói hạnh giải tương ưng gọi là tổ. Hạnh là sự tu hành, giải là sự lãnh hội. Hiểu và hành hợp nhau gọi là tổ. Nếu hiểu mà không hành thì chỉ là người học ngôn ngữ thôi, chưa tới đâu. Chúng ta học để tu, không phải học để nói. Vì vậy ai cũng phải siêng năng học, tinh tấn tu. Đừng để một đời trôi qua mà không thấy lối đi, không có định hướng đúng, sau này lang thang trong vòng luân hồi, không biết bao giờ mới ra. Mong tất cả chúng ráng học cho hiểu đạo lý, hiểu rồi ứng dụng tu cho có lợi ích thiết thực, chứ không phải nói suông. Giá trị của người tu là sự chân thật. Chúng ta tu để tìm cái thật của chính mình. Thân bèo bọt này là giả, tâm lăng xăng cũng là hư dối. Mình biết rõ thân tâm hư giả rồi thì tìm cho ra cái nhân, cái chân thật. Trong nhà Phật nói lấy viên ngọc báo của chính mình ra sử dụng. Đó là trọng tâm của người tu giác ngộ, giải thoát sanh tử. Muốn được vậy chứ phải tập trong nếp sống hàng ngày quý huynh đệ. Làm sao những gì mình thấy, nghe, nói đều là lẽ thật. Nói ra câu nào huynh đệ cũng tin, chỉ dạy cho ai điều gì cũng là thật. Đã biết thân giả, ý niệm sanh diệt là giả, mà còn nói chuyện điên đảo nữa, thì không biết giả đến bậc nào. Chúng ta do tôn trọng lẽ thật mới quay lại tìm lẽ thật nơi mình, nếu sống dối trá vì không thể tìm được lẽ thật nơi chính mình. Vì vậy trong đạo rất quý trọng lễ thật, những người ham tu, quyết tu, phải dẹp bỏ mọi thứ hư ảo, dối trá, không nên giữ những ý niệm dối gạt nhau, còn ý niệm đó thì sự tu không tiến được. Tôi mong trong chúng biết thân này giả, tâm này hư dối, thì phải buông bỏ để tìm ra viên ngọc báo chân thật của mình. Được vậy chúng ta mới an ổn, vui hòa cùng nhau tinh tấn tu hành. Chủ trương của tôi là dồn hết sức để tu. Người lớn tuổi đã gần theo Phật rồi, phải quý tiết thời gian của mình. Người nhỏ tuổi cũng đem hết tâm tư, tâm lực tu học. Làm sao khi rời khỏi thiền viện, mình trở thành người có tài, có đức để làm Phật sự. Như vậy mới không cô phụ chí nguyện xuất gia ban đầu. Người đời tranh hơn tranh thua, tranh phải tranh quấy là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là một bề đem hết tâm tư để tu học. Trong tâm chúng ta còn chứa đầy những thứ suy nghĩ hơn thua, phải quấy được mất, thì biết bao giờ tâm mới được yên. Tâm yên thì tu hành mới có kết quả. Nếu tâm không yên, sự tu sẽ không đi tới đâu. Tất cả thời gian và việc dồn vào việc tu học thì dù ở thiền viện 3 năm, 5 năm vẫn có giá trị. Ngược lại, người không dồn hết tâm sức vào việc tu học, dù ở thiền viện 10 năm, 20 năm cũng không ra gì, uổng phí thời gian quý báu. Tuổi trẻ trôi qua, không lấy lại được, cũng không có chút lợi lạc nào. Tu là phải mở mang trí tuệ, cố gắng thiền định cho trí tuệ phát sáng, như vậy mới đầy đủ tư cách một nhà tu. Điều này rất cần yếu đối với tất cả tăng ni. Chúng ta tu được là được tất cả, chúng ta tu không được là mất tất cả. Được tất cả là được những gì? Mục đích chúng ta tu là trên đền đáp 4 cái ơn lớn: ơn Phật Tổ, ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn thí chủ, dưới cứu giúp 3 đường khổ. Nếu tu được, chúng ta mới có thể đền đáp 4 ơn, cứu giúp 3 đường khổ, đó là được tất cả. Ngược lại, nếu tu không được thì mất tất cả, vì không đền đáp được 4 cái ơn lớn, không cứu giúp 3 đường khổ, như vậy là mất tất cả. Quý vị ở thiền viện đã an cư thì cố gắng tu cho đúng ý nghĩa an cư. Đây là nơi tạo duyên lành thuận lợi cho tất cả tăng ni cùng tu. Nếu duyên thuận mà chúng ta tu không được, gặp nghịch duyên thì làm sao tu được? Cho nên người tu phải luôn luôn nhớ tới 4 cái ơn lớn. Vì đền đáp 4 ơn nên chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu hành xứng đáng. Đó là lời nhắc nhở của tôi trong mùa an cư, mong tất cả ghi nhớ và thực hành cho có kết quả tốt đẹp. Đó là cái lời của sư ông Trúc Lâm chỉ dạy cho đại chúng. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh do biên thời nghiện đỏ phiền não vô tận thể nghiện đỏ pháp do lượng thể nghiện học Phật đạo do thượng